À, có một lần chúng tôi khai kinh Pháp Hoa 4 năm để chi, để cầu nguyện cho cái việc xây cất chánh chánh điện cho nó xong, cũng thuộc loại cầu nguyện xin xó nữa, chán quá không quý vị. Ông Phật đâu phải ngồi đó để ngồi phát tiền cho mình đâu, mà cũng do cái khái niệm đó. Thì tụng 4 năm được mấy chục bộ không biết, nhưng mà đại khái là đạo tràng liên tục thay đổi. Hiện giờ thì đang tụng tới kinh hiện bây giờ là đang vừa rồi cách đây năm ngoái thì xong 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 Maha Bát Nhã, bây giờ là đang tới cái gì, đang tụng cái bộ Hoa Nghiêm. Thưa quý vị, hiện giờ đang tụng Hoa Nghiêm tới phẩm thứ 10. Bữa tôi tụng hướng dẫn cho Phật tử phẩm thứ 10 vừa xong, buông cái micro xuống là đi ra phi trường rồi qua đây đó. Thì tôi nghĩ các đạo tràng khác cũng có lẽ cũng nên như vậy. Nhiều Phật tử nói trời kinh cao quá mà sao cứ sư phụ cứ vậy, tụi con tụng hoài đâu hiểu gì đâu. Thật sự tôi cũng cảm thấy điều đó thật hơi oan ức cho họ. Chính tôi đọc rồi tôi còn té nghiêng té ngửa mà. Thì cũng là học hồi xưa rồi, nhỏ rồi, trong các Phật viện rồi, nhưng mà chỉ học thoáng qua thôi. Bây giờ có dịp phải mình phải tụng á, thì mình có dịp lật ra, chứ nếu không mình sẽ có nhiều lý do làm biến. Thật ra là lấy đổ thừa Phật sự nhiều quá là mình cũng không giữ kinh ra để đọc. Cho nên nó phải tụng đọc để cho mình có dịp ôn nhắc lời Phật vậy. Mặc dù chưa hiểu, phải nói rõ là mình hiểu rất ít, nhưng mà tôi nghĩ tụng đọc còn hơn không tụng đọc. Và thêm một chuyện nữa là nếu mình chưa hiểu thì biết đâu chư thiên họ hiểu. À, chắc chắn là có những người chư thiên họ đến họ nghe, họ cũng sẽ rất là bén nhạy trong cái việc ở đâu có thờ kính kinh điển đại thừa, ở đâu tụng đọc kinh điển đại thừa, ở đâu giảng dạy kinh điển đại thừa, họ cũng đi nghe. Không Phật tử như mình vậy, trên có một số cõi trời đâu có chư thiên, đâu có chư tăng, đâu có tam bảo hiển hiện, họ cũng phải đi xuống nhân gian để tìm kiếm pháp sư để nghe kinh nghe pháp vậy. Thì do vậy cho nên không ít lợi cho mình, cho nhiều thì cũng ít lợi cho các loài, mà nhất là để, như nãy tôi nói xin lặp lại là để chi? Để bảo tồn cái pháp tạng của Đức Như Lai trên thế gian này. Phải có người tụng đọc, chứ còn in cho nhiều bỏ đủ để đó thì đâu có ích lợi gì quý vị. Rồi xong chuyện đó. Như vậy có bao nhiêu bộ kinh? Đại thừa thì tất nhiên mình nói kinh và luận không? Luật tạng thì rõ ràng là rất nhiều. Mà phải nói chư tăng cũng có nhiều người ít được học. Tôi quan sát mấy cái chương trình học Phật trung cấp và cao cấp, học viện ở Việt Nam bây giờ sao nó rộng quá mà nó cạn quá, học sơ sài, học lốm chốm, học mỗi thứ chút xíu cho có lệ thôi, chứ không có học đầy đủ nhiều như cái thời của chúng tôi. Không dám nói để so sánh hơn thua rồi, bất công quý vị họ sẽ rầy mình nữa, nhưng mà rõ ràng là bây giờ đó hình như họ chạy theo cái số lượng mà không có chất lượng. Thì thôi bây giờ chuyện đó để qua đi. Riêng quý Phật tử đó thì tất nhiên đó, nội năm giới, 10 giới với 34 giới Bồ Tát tại gia không thì cũng cần phải học cho sâu, chứ không có thể chỉ nghe qua sơ sài, cũng không nên chỉ nên tụng không là đủ, tại vì nhiều ý nghĩa còn phải khai thác cho sâu. Cố gắng thỉnh những vị chuyên về luật tạng để giảng Bồ Tát giới cho mình, giảng thập thiện giới cho mình, giảng ngũ giới cho mình cho đủ sâu. Chứ còn nếu không thì nó sẽ không đủ sâu. Về luận tạng, đây là mình chỉ học cái mình đang hành trì thôi, chứ đúng ra mình cũng nên học tất cả những cái khác. Không ai cấm Phật tử học. Không ai cấm Phật tử học giới xuất gia đâu. Học cho biết, nếu có trí huệ, nếu có thời gian. Chứ cũng không ai ép mình phải học, mà cũng không ai cấm. Không ai ép mà không ai cấm. Tất nhiên cũng có người nói sao đừng học gì, đừng biết. Biết gì để quý thầy học sao học, làm sao làm. Nhưng mà thật ra trong thời của Đức Phật cũng có vài lần Đức Phật trách cứ các Phật tử vì không hiểu giới luật của chư tăng, cho nên hộ trì chư tăng một cách rất là sai lầm. Ngày mai có dịp mình sẽ nói, ngày mai nói vấn đề tăng. Do vì không hiểu giới luật của tăng cho nên hộ trì chư tăng một cách rất là sai lầm, làm hư đốn chư tăng, làm hỏng chư tăng. Tạng luận gồm có cái gì? Thực ra mà nói luận thì do các vị luận sư thời sau Phật, họ tổng hợp nhiều giáo lý của nhiều kinh và luật khác nhau, họ viết thành những cái bộ luận. Thường thì bên Nguyên Thủy Phật Giáo chỉ có vài bộ luận thôi. A Tỳ Đàm, thường gọi là A Tỳ Đàm, tức là phi diệu pháp, thắng pháp vi diệu. Đừng khoe, nhưng mà ít nhất cũng phải nhắc một chút. Ở bên đạo tràng của Vạn Hạnh thì khóa của giáo hội thì mình không có làm chủ động được, phải nương theo ý của giáo hội của số đông. Nhưng mà khóa riêng của Vạn Hạnh thì tôi cũng có từng dạy cho học chúng của khóa chuyên tu Vạn Hạnh một hai lần về thắng pháp vi diệu, cũng rất là cần thiết. về những cái bộ luận thuộc về tạm gọi là đại thừa đó thì quá nhiều, cũng là ít nhất là cũng 30-40 bộ còn giữ được. Thường là quý vị đã nghe cái tên rồi, phải không? Du Già Sư Địa Luận, Thành Thật Luận, Câu Xá Luận, phải không? Rồi là Đại Thừa Khởi Tín Luận, rồi là Nhân Minh Luận, rồi là vân vân, thì tất cả những cái bộ luận đó là cái sáng sáng kiến, sáng chế, sáng tạo của nhiều vị, nhiều thời đại tổ sư, Trung Quán Luận, Thành Thật Luận, vân vân, rất là nhiều, đại khái 30-30 bộ. Từ các tổ sư, các luận sư Trung Ấn Độ qua tới Trung Quốc và thậm chí bên Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam nữa. Việt Nam thì hơi ít hơn chút, có thể là do giữ gìn không được, chiến tranh, thất lạc, thiên tai, vân vân. Nhưng mà các vị đại sư của các nước khi có những cái trình độ chứng đắc thâm sâu và các ngài muốn quán diễn giáo lý của Đức Phật thì các ngài hay viết những cái bộ sách để tổng kết lại, thì cái đó mình gọi là luận. Chứ vậy thôi, luận là những cái tác phẩm của các vị tổ sư hậu kỳ sau Đức Phật. Nhưng bây giờ cái kinh gốc, cái nguyên thủy, cái nguyên văn chính yếu do Phật dạy mà nằm trong Thanh Văn Tạng với lại Bồ Tát Tạng thì cũng đã quá nhiều rồi. Thì chúng ta hiện giờ có 3 bản dịch, mà cũng phải thành thật nói chưa cái nào hoàn hảo, nhưng mà ít nhất là có dịch ra tiếng Việt. Cái bản dịch hoàn tất rồi đó là bản dịch của ai? Hòa Thượng Tịnh Hạnh ở Đài Loan. 20 năm liên tiếp ngài về Việt Nam thỉnh cầu các vị chư tăng tôn túc ở bên đó dịch kinh tạng và luận tạng. Luận tạng chưa xong nhưng mà kinh tạng xong, và ngài đã in xong rồi nữa. Cái ban kiểm duyệt hơi kém, hơi yếu một chút. Cái đó nói vậy không có nghĩa là chỉ trích hay là chê ba gì đâu, nhưng mà thật sự là như vậy, hơi gấp, hơi nôn một chút. Ngài cũng yếu rằng ngài phải làm cho xong trước khi ngài dương tịch. Dĩ nhiên ngài thì chưa dương tịch, nhưng mà bộ kinh đã bằng tiếng Việt đã in xong, mà tôi có xin lỗi đọc qua thì thấy chắc có lẽ cần phải có tốn thời gian và công sức của một số thế hệ, một số các vị khác phải hoàn chỉnh thêm cho nó tốt hơn. Hiện giờ mặc dù đã in ra rồi, nỗ lực thứ hai là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Giáo hội Thống Nhất trước 75 thì đưa ra cái đề án và thiết lập cái ban phiên dịch Tam Tạng thôi, nhưng mà chưa làm được bấy nhiêu. Nỗ lực cá nhân thì các vị hòa thượng từ thời đầu thế kỷ 20 tới bây giờ cũng đã dịch vài trăm bộ, nhưng mà rất ít so với Đại Tạng, quá ít. Từ 75 tới nay thì đã có rất nhiều vị khác âm thầm dịch nhưng mà chưa được xuất bản, bỏ vô mạng nhiều hơn. Cũng có một số xuất bản rồi nhưng mà lẻ tẻ, chứ không có đóng thành tập liên tiếp với nhau hết nguyên một cái bộ tạng đầy đủ như là người Trung Quốc. Cái bộ tạng của Giáo hội Linh Sơn ngài Tịnh Hạnh nãy mình nói là riêng một bộ rồi, nhưng mà vì có nhiều vị không có tán đồng nữa, họ vẫn có những cái bản dịch riêng của họ. Thì nói chung thí dụ như mùa an cư năm 1975, khi mà súng đạn ở thành phố Nha Trang nó tạm yên lặng, ở đây ai người Nha Trang giơ tay thưa quý vị? Ai Nha Trang giơ tay thì mới. Thì 28 tháng 3 đó, quân Cộng sản tiến vào thành phố Nha Trang, đại tá Lý Bá Phẩm trốn chạy trước 2 ngày. Chúng tôi ở trên đồi Trại Thúy, Hòa Thượng Đông Minh mới chia cho mỗi người một bao tải gạo sấy với lại khoai lang khô. Mấy thầy kinh nghiệm của lần 68 cứ phòng hờ đi, mỗi thầy mang bao tải 5-7 kg gì đó về để đầu giường đi. Rồi tôi chia cho tiền của viện mỗi vị mấy ngàn đồng đây nữa, không biết đồng tiền hồi đó nó lớn cỡ nào, tôi nhớ tôi được 5.000 thì phải. Đức Chư Tăng sinh trong Phật học viện, thầy Nguyên Siêu với tôi rồi đó, thí dụ. Thì về cất trong phòng nhà là mà nghe súng nổ là mạnh ai nói chạy nghe, không ai có bảo đảm cho ai được. Chạy sao chạy, mới nếu mà chết thì thôi, mà còn sống mà nhớ mà hết súng đạn yên lặng thì chạy trở về viện, thứ tụi tôi có còn ai ở đây hay không. Đâu biết tình hình nó ra sao đâu, đủ loại tiếng đồn hết. Họ mới đánh xong 30 thuộc, nói chuyện thật sự nữa là hết giờ rồi. Họ mới đánh xong 30 thuộc mới có 16 ngày thôi, mà xe tăng của họ là tràn vô khỏi Đà Nẵng rồi. Vô khỏi 30 thuộc rồi, lên tới con tum Pleiku gần xuống tới bên Quy Nhơn rồi, ở trong kia họ xuống tới đâu đó rồi. Thì đại khái là như vậy. Thì nhưng mà không may, cũng không biết may, không may khó nói, mệt quá. Thì đại khái là khi mà họ vô yên ổn rồi thì thầy trò ngồi ngắm xung quanh thứ coi là có chuyện gì sắp xảy ra. Thì không có ai chưa nói năng gì hết, nhưng mà họ chỉ nhắn một cái tin đồn lên là tạm thời tất cả mọi hoạt động giáo dục nghỉ hết. Thì họ nói cái lệnh nhỏ nhỏ là phải nghỉ, không đâu ai dám cãi. Cái nhà nước trước còn cãi, thì nước này cãi là chết chết.